Minh Hà hỏi: thưa thầy, Phật tử có được phép thuyết pháp hay không? Và có phạm giới luật Phật giới hay không? Nếu Phật tử không được phép thuyết pháp thì làm sao có thể ngăn cản được hành động? Cái câu hỏi thì không được rõ lắm. Theo tư tưởng của Phật giáo đó, thì việc mà người Phật tử tại gia giảng kinh thuyết pháp cho bạn đồng tu đó thì không bị cấm, với điều kiện đó người thuyết pháp đó phải có học Phật bài bản, có thực tập Phật pháp hiểu đúng và chia sẻ lại những nội dung đó đúng đắn, thì việc thuyết giảng đó chẳng những không phạm giới luật Phật giáo, không có tội lỗi gì mà còn có phước nữa. Đó là giúp cho bạn đồng tu trở thành Phật tử chân chính. Kinh Đại Thừa đó thì khích lệ các Phật tử tham gia việc vọng pháp, cụ thể như là kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, tức là kinh do cư sĩ Duy Ma Cật nói. Thì kinh này đó là có những nội dung triết lý rất là sâu, do một vị cư sĩ trí thức thuyết giảng. Dĩ nhiên là Duy Ma Cật học Phật rất là chuẩn xác, có năng khiếu thuyết giảng và là một người rất là chuẩn mực về đời sống đạo đức, cho nên đó, việc ông thuyết giảng và chia sẻ chân lý Phật đã giúp cho nhiều người đó đạt được giá trị tương tự. Còn hiện nay thì nó cũng có một vài hiện tượng, mặc dù là không có nhiều nhưng mà gây quan ngại, đó là lợi dụng vào cái việc được khích lệ, được cho phép, thì một số cư sĩ là không trải qua các trường lớp Phật học, không được học Phật đó để chốn, chỉ học lớp thôi, rồi thuyết giảng có rất nhiều điều sai với Phật pháp, nó gây hoang mang trong dư luận. Chẳng hạn như ông Nguyễn Công Nhân ở tại chùa Thiền Tông Tân Diệu, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thì trong thời gian mấy năm vừa qua đó, ông ấy phê bình, chỉ trích, nói xấu rất nhiều bậc cao tăng, trong đó có Thiền sư Thanh Từ, rồi tạo ra rất nhiều các quan mang trong dư luận. Rồi ông ấy tự cho phép mình mở các lớp thiền mà đăng ký ông chưa từng được huấn luyện về thiền, cấp chứng chỉ giác ngộ cho những người tu thiền theo ông, thì đó là những điều mà theo Phật giáo là không thể chấp nhận được. Cho nên tháng 2 2020 thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cùng với các cơ quan chức năng bao gồm Ban Tôn giáo Chính phủ, rồi Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và huyện Đức Hòa đã có những cái phiên họp liên tịch để hướng đến cái việc giải quyết dứt điểm hiện tượng mà Phật giáo gọi là tà đạo ở tại chùa Thiền Tông Tân Diệu này. Hoặc là như trường hợp bà Phạm Thị Yến ở chùa Ba Vàng đó, thì bà học lớn thôi nên là có nhiều điều cũng giảng trúng, có nhiều điều giảng trật, rồi phê bình chỉ trích các tu sĩ vân vân, thì tạo ra một cái hiện tượng truyền bá mê tín như báo chí đã nêu ra vào năm 2019 rất là đau lòng. Trong 15 năm qua thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ thể là Ban Hoằng pháp Trung ương, chủ trương mở các lớp Hoằng pháp viên cư sĩ để đào tạo các cư sĩ học Phật bài bản, để có thể trở thành những người mở lớp dạy Phật pháp căn bản cho những người cư sĩ khác. Bởi vì trên toàn quốc hiện nay đó, chúng ta chỉ có 57.000 tăng ni đang hành đạo tại gần 19.000 ngôi chùa. Thì cái số lượng tăng ni đó mà phụng sự cho 97 triệu dân là không thể nào làm hết được. Cho nên có thêm nhiều cư sĩ tại gia học Phật pháp rồi sau đó giảng dạy lại chuẩn mực thì rất đáng được tán dương. Thì chùa Giác Ngộ thì có hai lớp Phật pháp, đó là Phật pháp căn bản, còn gọi là Bát Chánh Đạo căn bản, Phật pháp nâng cao, còn gọi là Bát Chánh Đạo nâng cao. Rồi có những cái khóa kinh trung bộ, rồi thuyết giảng trong những khóa tu, thì rất nhiều người học. Và sau khi tốt nghiệp sau 3 tháng đó thì cấp được chứng chỉ, thì học các chuyên đề căn bản. Thì học được chuyên đề nào, quý vị có thể chia sẻ chuyên đề đó cho các Phật tử tại gia khác, chứ đừng có giảng bậy. thì giảng bậy đó, thì đôi lúc đó nó dẫn đến nhiều cái ngộ nhận, nhất là truyền bá mê tín dị đoan, làm cho biết bao nhiêu người hoang mang, sợ hãi, bất an, đi lòng vòng, đi không thấy đâu, thì chẳng những không có phước mà còn có tội. Cho nên ai muốn góp phần chia sẻ chân lý Phật, đạo đức Phật, thiền định Phật, trí tuệ Phật thì chịu khó học Phật bài bản. Hiện nay thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi đang làm phó viện trưởng thường trực đó, thì có khóa cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học hệ đào tạo từ xa. Nếu quý vị có lớp 12 thì có thể đăng ký vào khóa cử nhân, có được bằng cử nhân quý vị có thể đăng ký khóa thạc sĩ. Và mỗi học kỳ đó quý vị sẽ làm ít nhất là một môn, một bài nghiên cứu tại nhà, rồi phải thi tại lớp cho tất cả các môn, thì các bạn sẽ có được cái cơ hội được đánh giá bởi những người giảng dạy chuẩn mực rằng là kiến thức Phật pháp của mình về Phật học đó có chuẩn hay không. Thì khi mà mình đạt được những cái chuẩn mực như vậy thì quý vị đi thuyết giảng đó, chắc chắn sẽ mang được nhiều lợi ích lớn. Trên tinh thần này đó thì tôi tha thiết kêu gọi nhiều cư sĩ Phật tử tham gia việc giảng dạy Phật pháp sau khi đã trải qua các cái khóa đào tạo bài bản và chuẩn mực.